Trước hết xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội họp mặt trong một công phòng trật tự ấm êm để tìm hiểu nguyên năng của chính chúng ta. Qua quá trình chính bản thân tôi học, tôi cũng là người trên mặt đất, mắt mũi tai miệng như quý vị. Nhưng mà vì đời kích động và phản động lôi cuốn con người đi tới, có thể đi tới xóa xa đọa và tự diệt. Nhưng mà hồi tỉnh lại thấy những việc làm của chính chúng ta không xứng đáng. Chính chúng ta có phần sáng suốt để cứu thể xác, nhưng mà ngược lại phá hoại thể xác, ăn nhậu chơi bời, hại khối óc, hại cơ tạng, hại bộ ruột, mất thông minh, chính mình là người tự sát. Vì đó trong tuổi trẻ ai cũng vậy, hướng về cuộc vui của mặt đất, có sự hiện diện ở mặt đất ai cũng muốn coi cuộc vui, và vì cuộc vui lôi cuốn bất cứ chế độ nào ở trên mặt đất này, nhân loại đều lâm phải cái cảnh vui của mặt đất mà tạo cái cảnh sa đọa. Đòi hỏi vợ chồng kích động, tham lam, tự hủy cơ tạng cho tới khối óc mà không hay. Tưởng ta làm được tiền là thành công, tình tiền duyên nghiệp ám hại tâm thức mà không hay, tưởng là đạt thành. Quý vị thấy rõ, tuổi lớn rồi, nhìn lại thể xác, chúng ta hưởng được cái gì? Tại sao tôi mau già như vậy? Tại sao tôi cảm thấy tôi khổ như vậy? Nhưng mà không hiểu rõ là tôi hại tôi. Vì tôi có cái thể xác, tôi có khối óc, tôi có tâm linh, thì tôi không có biết được thể xác, và không biết được khối óc, và không biết được tâm linh, tức là tôi đã phế thải tôi từ mấy chục năm. Cho nên lâm bệnh tóc bạc mắt lờ, không biết tại sao tôi xảy ra cái bệnh như thế này, mà tại sao giờ phút này tôi cảm động vô cùng, và tôi nghĩ chuyện sợ chết, ham sống sợ chết. Vì sao tôi bị như thế? Tôi không nhìn lại lúc tôi sơ sanh, tôi còn bé, lúc sơ sanh lọt lòng mẹ, tôi đâu có hiểu cái chuyện này. Bây giờ tôi hiểu được chuyện này. Ai làm cho tôi khổ? Ai làm cho tôi già? Ai làm tôi sẽ bệnh? Ai làm cho tôi sẽ chết? Chính tôi hại tôi mà không hay. Cho nên những người tu dày công tu học, lìa khỏi thể xác rồi, cũng có cơ hội thăm viếng các nơi, xuống địa ngục. Tại sao nhìn tất cả mọi người đều khóc? Không muốn có một người nào vui. Tại vì trước khi chúng ta còn sống, biết được thế gian cũng có lời khuyên giải chính cho chúng ta tự thức. Hướng thượng chừng nào là tự thức chừng nấy. Cho nên có lời Chúa giảng, có lời Phật giảng, chúng ta hướng về đó mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta ở mặt đất này đang làm cái gì, sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất làm cái gì, tại sao có sự hiện diện của tôi, thắc mắc như vậy. Sự hiện diện của chính chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Lấy gì chứng minh ánh sáng của mặt đất? Ngày hôm nay văn minh chúng ta có ghế trật tự, có ánh đèn sáng do cái óc của người tạo thành, có âm thanh truyền cảm trong tâm thức của mọi người cũng do khối óc của người làm thành. Mà sự sống của chúng ta hàng ngày chúng ta thâu thập cái gì? Cho cái miệng chúng ta thâu thập, tôi đói không chịu được tôi phải ăn, ăn mà cũng ý thức được cái tôi ăn cái gì. Cộng rau của mặt đất sanh trưởng qua ngày tháng năm giờ, nó mới khó sanh trưởng được qua quả cây trái cho chúng ta. Mà tôi ăn cái gì cũng không hiểu, ăn vô quá sanh thủy, thủy quá sanh khí, khi biến thành sắc, nó đi từ bộ ruột mà cung ứng lên ngũ tạng rồi lên khối óc mà không hay. Chuyện chúng ta làm hàng ngày cho chính chúng ta mà không hay, không biết, cứ hướng về bên ngoài, bịt mắt mũi tai miệng, phỉnh phờ ngoại cảnh mà thôi, cứ hy vọng trong hy vọng, rồi đâm ra cầu xin, cầu xin năm này năm kia năm nọ, rồi đi tới chỗ vận mạng. Mà chính vận mạng mình nắm mà không lo, và cầu xin thầy tướng thầy bói để coi dùm vận mạng của chúng tôi thế nào. mà chính mình nắm, mà mình xài bậy nó phải hư. Mình phung phí của trời. Xác này thế gian không có ai có thể chế được. Học tới bác học cũng không thể chế được cái óc con người. Những cái gì chúng ta có là chỉ có ông trời làm thôi. Chỉ thượng đế, đấng chúa là đấng tạo hóa có thể chế chúng ta ra được, thì cũng có thể thâu chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Chúng ta có tình thương, biết thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ. Chúng ta người có tình thương, tăng mà không nuôi dưỡng tình thương càng ngày càng lớn rộng, là đường đi chúng ta eo hẹp mà thôi. Dù có thế lực cách mấy, tiền bạc chứ cách mấy, nhưng mà không biết được giá trị của khối óc của chính mình thì kể cũng như không. Bạc tỷ cũng nằm trên đống rác chết mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này. Khi chúng ta ý thức điều này, chúng ta phải tìm những cái gì trong ta. Cái hồn làm chủ cái xác. Rồi về với cái hồn. Rồi trong thanh tịnh sáng suốt, mới thông cảm được cái nguyên lý của trời đất đã cho chúng ta cái cơ hội cuối cùng này là có thể xác, tư chi, khối óc đầy đủ. Qua qua xanh xanh vạn vật để nuôi dưỡng chúng ta, và chấn động của vũ trụ quan đang nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta phải quên, chúng ta là người phụ bạc trời đất. Trời đất không có phụ bạc chúng ta. Chỉ muốn như thế đó, muốn đạt tới để thông cảm, để hiểu được trời đất, cũng như chúng ta phải làm sao? Phải chỉ dùng cái pháp thiền, khứ trực lưu thanh, giải sự trượt ô trong cơ tạng của chúng ta. Giải được sự trượt ô thì sự thâu thập trượt không có nuôi dưỡng trong khối óc nữa, và phải buông bồi khối thanh để tiến hóa đi lên. Thì óc chúng ta thanh, hòa thanh, thì chúng ta mới nhận được thanh quang của thượng đế để mà sống. Chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Chính chúng ta thật sự hạnh phúc. Ngài lo cho chúng ta từ giờ, từ phút, từ khắc. Từ cọng cỏ, cọng rau, hoa quả, cái bông trong vườn để an ủi tâm thức của chúng ta. Cái hoa trong vườn cũng trị được tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta quên, chuyện quyền vi của trời đất đã an bài trên mặt đất để nhiều tiếng của người, và cho con người thấy rõ cái cảnh hương quê của người là thanh nhẹ, sống trong đại bi thanh nhẹ. Cho nên mọi người ở thế gian đều có tâm từ bi, thương yêu người, thương yêu con, thương yêu vợ, thương yêu đồng loại. Mà không biết thương yêu mình, người tu thiền mới biết thương yêu mình. Người tu thiền làm một việc cho tất cả mọi việc, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, là chúng ta phải thanh tịnh thì biển nó mới lặng. Lúc đó ánh sáng nó mới lộ ra, lúc đó trí chúng ta sáng, cái nhìn nó khác. Cái trí mà không sáng, nhìn mọi việc chỉ tranh chấp mà thôi. Cái trí sáng mới thông cảm khả năng phát triển của mọi cọng cỏ, thì lúc đó chúng ta mới mở được thức quả. Khi mở được thức hòa đồng mới là dấn thân làm việc cứu đời. Trước hết phải cứu ta, phải tham thiền nhập định để khai mở trí tâm. Lúc đó chúng ta mới mở thức hòa đồng cứu độ chúng sanh. Nhiệm vụ của con người trên mặt đất này, thượng đế đã quy cái luật cho chúng ta có cái thể xác tinh vi vô cùng. Cái thể xác này đậm là ngủ không được, tịnh là yên, thoải mái. Thì chúng ta tìm cái phương pháp tịnh để làm cho khối óc cho chúng ta càng ngày càng tịnh, càng thanh tịnh, càng dồi dào sự an ninh, không có sợ lo sợ, và biết được trời Phật, biết được thiên quốc sư của chúng ta. Về đó mà ở, đêm đêm lo tu, phát triển phù hợp sáng suốt để giải bỏ cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là cái gì? Chúng ta lo âu, lo tất cả những chuyện vô ích. Hỏi tại sao lo mà là vô ích? Tôi muốn làm tỷ phú, hỏi cho tỷ phú có chết không? Tôi muốn làm bác học, hỏi bác học có chết không? Hết sức cao nhất ở thế gian có chết không? Tôi phải chết. Tại sao tôi phải chết? Chết rồi tôi đi đâu? Không biết. Không biết tôi từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái chuyện đó là đại tội. Mình không hiểu được mình. Mình làm chủ thể xác mà không hiểu được mình là mình một đại tội. Cho nên cha mẹ cho tiền buôn bán làm ăn mà không biết làm ăn xài phí thì nó phải sập tiệm. Còn cái này ông trời cho chúng ta có một khả năng hiên ngang giữa vũ trụ mà không có khai triển tâm thức hòa hợp với vũ trụ quan, là chúng ta là một người thua lỗ và không có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ tràn đầy hạnh phúc. Tin Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Tin Thượng Đế thì Thượng Đế không bao giờ lìa khỏi chúng ta. Tin Phật, Phật lúc nào cũng ban cứu chúng ta. Tình thương và đạo đức rất rõ ràng. Chúng ta biết được tình thương và đạo đức của bên trên, tại sao chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức? Cho tâm thân chúng ta. Cái gần nhất là cái đời, cái xác chúng ta, mà phải lo cho cái xác được bình an. Thì cái đời chỉ có giả ảo mà thôi. Cái lo cho cái xác bình an, lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái đạo, là cái cõi vô cùng bất diệt, vô sanh bất tử. Đâu có lo gì nữa. Biết ta là từ trong nguồn gốc vô sanh bất tử là không có lo gì nữa hết. Chỉ là tu thanh tịnh. Sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay. Tại sao lo chuyện sanh tử đi làm gì? Phải lo thanh tịnh để tiến hóa cho nó hợp thời. Nhiệm vụ con người phải thanh tịnh mới có tình người chung sống hòa bình, quốc thái dân an. Chúng ta mà biết sửa được chính chúng ta, rồi một ngày nào chúng ta đi tới đâu đem sự bình an cho mọi người. Ở xa xưa mấy nghìn năm trước, Phật Thích Ca đâu phải người ngu. Tại sao thấy sự đau khổ của người khác lại động lòng, rồi cảm thấy tương lai chính bản thân cũng không có vĩnh cửu, cho nên ngài mới tu, tu mới thoát được. Rồi ngài làm một việc cho tất cả mọi người, ngài thành công, bây giờ mọi người noi theo để đi đường của ngài mới là đúng. Không phải thờ ngài là đúng, phải đi theo đường của ngài, thực hành, phải có hạnh hy sinh, dấn thân, phát triển, phát minh mới là xứng đáng con người trên mặt đất, và trở về thiên quốc mới là xứng đáng. Cho nên con người đừng có ỷ lại, thấy ông Phật hay quá thờ ông Phật, chứ không có biết ông Phật khổ mà tìm được cái hay cho chúng ta cảm hưởng. Bây giờ chúng ta phải dấn thân, từ trong cái khổ ta tìm ra cái hay, tức là cái thanh tịnh, để cho mọi người cảm hưởng. Kế tiếp là bàn tay của Đức Thích Ca sẽ dài dài. Mấy nghìn năm thì chúng ta, người thế gian nó sẽ bớt đi, nó đi về xứ sở căn bản của nó, về thiên mà sống, không có ở cái chỗ mà động loạn như thế này. Nói gì cũng không kham. Người nào mà làm ăn khá giỏi thì cũng bị cạnh tranh, bị phá hủy. Không có người nào biết thương người nào hết. Ở thế gian chỉ có phá hoại, không có giúp đỡ. Cho nên chỉ có người tu thực tình yêu thương mình mới là yêu thương cha mẹ. Người nào không thực tình yêu thương mình mà nói thương cha mẹ là nói dốc thôi. Tạo sự khổ cho cha mẹ là có. Thương mình mới biết thương đồng loại. Không biết khả năng của chính mình phê phán đồng loại, mình sai không hay. Cái gì người ta thành công, mình phải hoan hô và giúp đỡ mọi người tiến thêm lên, để tìm cái khả năng cuối cùng của họ đi tới vô cùng nằm ở đâu. Mình mới là con người xứng đáng ở mặt đất. Cái mình làm không được, người ta làm được, mình phê bình, chửi mắng người ta, cái chuyện là tạo khổ cho chính mình và không hưởng được cái gì hết. Cho nên phải nói gương thực hành. Như mặt trời, hạnh hy sinh biết là bao nhiêu, hàng ngày quý vị thấy ban chiếu cho mọi người, không lời thở than. Nhưng mà mọi người cũng trách móc mặt trời. Nhưng mặt trời ngày ngày cũng vẫn qua, vẫn làm việc. Kinh vô tự đó chúng ta không học, chúng ta đi tìm lăng nhăng ba cái chữ nhỏ nhỏ, rồi ôm cái lý thuyết eo hẹp, giảng gì cho người ta, làm khổ thêm mọi người. Rốt cuộc mọi người không hiểu cái khả năng của họ, chỉ có tự hại mà thôi. Khả năng con người là ánh sáng của mặt đất, mà muốn có ánh sáng là phải thanh tịnh. Thanh tịnh phải có cái pháp hành. Muốn sáng thì phải khứ trực lưu thanh nó mới sáng. Thì muốn bỏ nghiệp tâm cũng khứ trực lưu thanh nó mới bỏ nghiệp tâm. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học nguyện lý Phật pháp chúng tôi đã học mấy chục năm nay, để thấy rõ chính mình và thấy rõ trời đất. chúng ta học trong kinh vô tự, chứ không có đọc cuốn sách. Tự hành tự tiến. Sự thật của trời đất có, hóa hóa sanh sanh vô cùng, tiến hóa vô cùng, kích động phản động vô cùng. Lúc đó chúng ta thấy cái cuối cùng đó là sức mạnh của Thượng Đế, của Chúa ân ban để làm cho cả càn khôn vũ trụ chuyển tới tốt đẹp, tươi đẹp. Hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải nhận lấy thấy cái hoàn cảnh chúng ta động hay là tĩnh, lo tu thiền để thấy rõ mình càng sớm càng tốt. Chứ không đây rồi các bạn thấy thiên cơ biến chuyển vô cùng bất ngờ. Bữa nay chúng ta vui đây, ngày mai chúng ta đi mất. Không hiểu. Ở xứ Mỹ chứng minh trước thế giới để thấy cho mọi người thấy rõ. Một luồng gió lốc là nhà cửa tiêu tan, một cơn lục cũng là tiêu tan, một quả hoạn cũng là tiêu tan, một động đất cũng là tiêu tan. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái gì không tiêu? Phần hồn của chúng ta phải biết hướng thượng về cõi vô sanh bất tử, Như Lai bổn tánh của chúng ta chỉ là an nhàn hạnh phúc. Phải thấy rõ ta nhiều hơn để sửa tâm mà tiến, dấn thân thực hành cho chính mình mới cứu độ người khác được. Mỗi người chúng ta đều có khối óc tinh vi Thượng Đế ân ban, mà chúng ta không vun bồi tới sự sáng suốt sẵn có chúng ta, mà chúng ta cứ hướng về ba cái đồng tiền tranh chấp. Rồi mấy chục năm rồi quý vị đã đi đến đâu? Vì tiền, vì bạc, vì tình, vì nhà cửa, nhưng mà không hiểu được của thiên cả địa. Của thiên là cái phước đức từ tiền kiếp. Quý vị có tu, quý vị hẹn ngay cũng làm người ta mà có một địa vị, có đồng tiền ra vô dễ dãi hơn người khác. Rồi tiền nhiều để làm gì? Quý vị cũng mua căn nhà. Tiền nhiều để làm gì? Mua chiếc xe. Rồi chết quý vị có đem đi được một cái trả lại mặt đất của thiên cả địa? Không ai đem được một món gì mà đem sự tâm thức, cái tâm thức của chúng ta ra đi mà thôi. Nếu chúng ta là người tu, đêm đêm lo vun bồi thanh nhẹ, thì chúng ta có cơ hội châu báu đem. Niệm Phật ngực sáng, trí sáng, tâm thanh nhẹ, đi tới đâu chúng ta có tự trường tốt, ban rải tình thương và đạo đức. Cái khí giới đó thế gian chưa biết chế. Chế khí giới nặng thôi, bắn chết người ta, chết xác không có chết hồn. Cho nên con người luân hồi lại thế gian rất nhiều, chết xác thế gian không có chết hồn. Con người ở mặt đất càng ngày càng đông, xứ nào cũng gia tăng. Trở lại thế gian. Chúng ta hiểu rõ, chỉ có cái hồn mới dứt khoát. Mà chúng ta người tu phải dứt khoát chuyện đời mới thấy rõ cái hồn của chúng ta. Mà không có dứt khoát chuyện đời thì cũng vấn vương về chuyện đời mà đau khổ, ôm lấy tình tiền duyên nghiệp tạo khổ chính mình. Tôi lớn lên tôi muốn yêu cô này hay ưa cậu kia, rồi số cuộc một thời gian đó có thật yêu đâu. Bây giờ hỏi lại mấy người già thì ta tại sao hồi mà mới cưới yêu nhau lắm mà bây giờ sẽ cãi hoài, gây hoài. Nó khác rồi, hai cái tổ chức nó khác. Cái âm dương, đàn ông thì dương bên ngoài là âm, bên trong là dương. Đàn bà bên trong là âm, đàn ngoài là dương. Hai luồng diễn nó thích hợp với nhau trong một thời gian đó, rồi nó quy về với chính nó, rồi nó phải dàn ra. Đó là cái luật tự nhiên như vậy. Nhiều người không hiểu. Tôi hồi tôi khổ cực lắm tôi mới cưới được bà này, nhưng bây giờ tôi dứt khoát với bà luôn. Không hiểu tại sao. Cái luật của nó vậy. Cho nên chúng ta mới xác nhận rằng đang sống với luồng điển của vũ trụ quan bằng tiêu chúng ta. Sử dụng đúng thì nó thuận thiên gia tồn, nghịch thiên gia dân. Chúng ta phải thuận thiên cái luồng điển chúng ta mà chịu tu mở khai sáng lên trên thì nó hòa hợp với thanh quang sáng suốt. Nó mới kêu mà hợp nhất. Lúc đó là tình yêu thương sống động. Chúng ta sống ngay trong biển yêu của Thượng Đế, của Chúa. của Phật. Phật Chúa là gì? Thanh nhẹ vô cùng. Là chúng ta còn nặng trược khi mà phạm tội, ngũ tạng không thông, ấp làm sao thông, nói ăn uống không cũng tự hại mình rồi. Nói tôi ăn chay mà gặp gì đốt nấy, rốt cuộc cũng bệnh, vì cơ tạng không thông, khối óc không thông. Cho nên vô vi tìm đủ mọi cách để cho mọi người tự thức. Vô vi có gia tăng thêm xúc ruột để đem ra những cái gì mà mình thấy rõ và mình thấy chính mình đã hại mình, mình thích tâm chịu thua. Thì một số anh em đã thực hành và đã thấy rõ chính ta phải lo cho ta nhiều hơn. Cái tiểu thiên địa này không khác gì quốc gia, không khác gì xứ sở tạm ở thế gian. Mà nếu chúng ta không lo nó cho nó thì nó phải hư, phải tiêu hao. Hướng về tình dục chỉ tiêu hao và hôi tanh, tự hại mình mà thôi, rồi sanh ra những tội ác. Là nếu chúng ta hướng thượng thì đem lại thanh nhẹ, hạnh phúc cho tâm lẫn thân, bớt mệt ngoài mà dễ tiến qua hơn. Chính mình phải làm, đâu có sư phụ nào làm đâu, đâu có ông Phật nào làm được. Chính mình là một người dày công đem sự sáng suốt, lập lại trật tự của chính mình. Mặt trời không có trật tự không có sáng, nó không có một tia nào mà dấy động được, có trật tự nó mới có ánh sáng. Thì chúng ta trong cơ tạng và khối óc chúng ta không có trật tự thì không có làm được đại sự. Thấy buôn bán rùm beng, làm lùm miên điều vị chính trị rùm beng, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ thôi. Trước mắt gia càng bất ổn, cuối cùng thể xác mất ai, rồi phải chết ra đi, xác thác ra ma, không có làm được ông gì hết, không có chức vị nữa. Lúc chết rồi không còn chức tướng chức gì hết. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, quá cơn động loạn nhiều, chức tước chúng ta ở Việt Nam nhiều lắm, sung sướng đầy đủ. Chúng giờ ra đây chúng ta nhìn thấy cũng bàn tay không. Rồi một ngày nào đó chúng ta chết đi thôi, bàn tay không, không đeo được một cái gì theo. Chỉ có tu mà nhận thức được ánh sáng, niệm Phật để thấy rõ sâu chuỗi hiện trước ngực chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được mang cái đó đi được. Ở cõi bên kia cũng nhiều sự tranh chấp, mà chúng ta tu đứng đắn thì họ không có phá được. Nếu mà chúng ta hướng và hướng hạ, tranh chấp, ăn thua người này người nọ, thì cuối cùng luồng điển của chúng ta thuộc về trượt, thì khó trượt nó sẽ lôi cuốn và nó hành hạ chúng ta. Cho những người ở thế gian thấy có địa vị, có tiền nhưng mà khổ. Tại sao tôi dám nói vậy? Chính tôi con người buôn bán, con người cũng tính toán về tiền bạc trước khi. Tôi thấy không có giờ nào tôi sướng, chỉ có khổ thôi. Buôn bán bạc triệu nắm trong tay nhưng mà không sướng. Tất cả đều là khổ. Từ ngày tôi tu tới giờ, không nghĩ tới đồng tiền, không nghĩ tới đồng bạc, dấn thân đi cùng hết mà tâm không động. Tôi thấy sung sướng, sung sướng hơn người thường. Thậm chí tôi đi vô sòng bạc ngồi, tâm tôi không động, tôi vẫn yên. Các bạn đang ở đây, ở đâu đi? Ở trong sòng bạc, ở trong hơn thua, trong lời lỗ, trong sòng bạc, không ngoài sòng bạc. Mà tâm không tịnh là chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Chúng ta có pháp làm cho ta tịnh, nên làm tịnh thì đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Tương lai chúng ta là món quà quý của nhân loại. Nên qua mấy chục năm thực hành của chúng tôi và các bạn cũng đồng hành và tự thức lần lần tháo gỡ được nhiều chuyện. Những sự rắc rối của chúng ta, những thần kinh từ khối óc bàn chân chúng ta là một khối dây điện vĩ đại, mà trích một chút là loạn xạ. Cho nên cũng là con người, gặp chuyện gì cũng phê bình mà làm được, phê bình là hay mà làm không được. Tự làm, dấn thân tự làm để ảnh hưởng người khác, cái đó là điều cần thiết. Mà phê bình được mà làm không được, không nên phê bình thiên hạ. Khẩu khai thần khí tán không có ích, nói ít, nói lỗ nghe là
mình nghe hiểu để tự sửa tâm là lời, tiến qua là lời. Còn bày ra động loạn nhiều, tai hại xung quanh đâu có ích lợi. Khi mà chúng ta biết ta rồi, chúng ta có thể cống hiến khí giới tình thương và đạo đức cho mọi người. Làm sao cống hiến được khí giới tình thương và đạo đức? Chúng ta hành được, người khác hành được, người đó cũng là khí giới tình thương và đạo đức. Người này truyền cho người khác, nhân loại sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất, vun bồi mối tình cao đẹp và tạo lập một biển yêu của Thượng Đế tại trần gian. Chúng ta không có nghèo, chúng ta thất giàu không có nghèo. Người có khối óc không bao giờ nghèo. Đừng tưởng các bạn nghèo, không nghèo đâu, thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh được là các bạn không bao giờ nghèo. Cho nên hôm nay tôi có duyên tái ngộ được bạn bè nơi đây, cũng đồng hành và cộng với những người có duyên đến đây nghe để tự thức. Và tương lai chúng ta cũng là sống chung nhà, chúng ta đồng sống trong vũ trụ quan, không có xa lìa vũ trụ quan. Nếu hướng về vũ trụ quan, chúng ta mới thích hợp về văn minh được. Các bạn thấy hiện tại bây giờ computer nó ra về điện, chia sẻ từ khối óc con người có chút thôi. Nếu mà không biết thì không có động, không có mở nó được, không có xài thì không sử dụng được. Phải học mới biết. Cái này chúng ta không tu thì không thức. Các bạn thiền nhiều rồi nhắm mắt, thấy óc nó sáng. Lúc đó cái trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh. Chúng ta không có những cái điều phá hoại, chỉ khai khẩu với điều xây dựng cho chung, lợi ích cho chung. Vì chúng ta hưởng của chung, hưởng chấn động của vũ trụ quan, hưởng của chung của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không phải làm việc nhỏ, việc đặc biệt của đại chúng, mà chúng ta dấn thân hành tiến, thì tương lai các bạn sẽ được vinh quang, phần hồn sẽ được sáng suốt. Lúc lìa thân có nơi ẩn trú. Ngay bây giờ chúng ta làm được cho chính chúng ta thì thấy rõ tương lai chúng ta có đất lành ở, có nhà tốt mà ở. Đây là nói về phần hồn. Thực chất của chúng ta ngồi đây đâu phải về cái xác. Xác là phương tiện tạm thôi. Nghe mà hiểu đó là phần hồn. Nghe mà hiểu đó là phần hồn. Và phần hồn xét, phần hồn quyết định, thì mọi người đều có phần hồn. Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng là cái phần sáng suốt đó, nó đi lên cả. Chứ các bạn đừng có nói là chết rồi kêu tôi dẫn đi, cái chuyện đó nó láo, không có trúng. Phật không có làm ở đó, Phật không có phù hộ ai. Phật là chỉ tự tu tự tiến, ta cương quyết rời khỏi xã hội, ngồi gốc cây tu, không có làm chuyện u ơ, chỉ đường cho họ đi về con đường của mình đi. Thì các bạn tu theo vô vi là các bạn đi con đường Phật đã đi. Thực hành bất cứ trở ngại nào, phong ba bảo tấp, cứ cố gắng niệm Phật, hành đúng pháp, nó lập lại sự quân bình cho chính mình. Thì lúc đó giờ phút ra đi chúng ta đều dễ dãi và không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa. Cho hôm nay tôi đến đây được có thể vài lời cùng các bạn, và tôi mong có những sự thắc mắc của các bạn đóng góp, tôi cũng cùng học với các bạn luôn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.